Cùng thỉnh đề chúng chấp tay nữa thôi.
Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay tức là ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý, tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang, chúng ta có một buổi pháp thoại tức là Kinh Di Ma Cập. Thì hôm bữa chúng ta học qua các vị Bồ Tát lớn, thì bây giờ hôm nay chúng ta học qua cái vị cư sĩ. Thì cái vị cư sĩ này cũng dạng giống như là thiện tài đồng tử, tức là những vị tuy rằng cư sĩ nhưng mà cái tâm hạnh cũng giống như các vị Bồ Tát. Thì ở đây chúng ta học qua cái phần của vị trưởng giả tử thiện đức. Phật bảo trưởng giả tử thiện đức, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cập. Ông thiện đức bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lúc xưa con có tổ chức một hội bố thí lớn ở nhà cha con. Tức là ở đây để chúng thấy vào cái thời Đức Phật, hay nói khác hơn là vào cái thời phong kiến á, mà bên Ấn Độ tổ chức những cái hội bố thí lớn á, thường thường gọi là cái hội vô giá hay là vô già. Nói khác hơn là vô giá là không có ngăn ngại, có nghĩa là chỉ có những cái hàng mà trưởng giả lớn hoặc là cái hàng vua chúa, thì những vị này á, mới dùng cái pháp này. Bởi vì cái hội bố thí này á, là bố thí suốt trong 7 ngày 7 đêm, mà không phải cho một cái xóm, một cái làng nào hết á. Mà chẳng hạn như cái nước Ấn Độ, phải không? Mình nói cái từ Việt Nam cho dễ hiểu đi. Thì khi mà mình dùng cái pháp bố thí đó, thì miền Bắc, miền Trung, miền Nam, ai cần bất cứ cái thứ gì đến xin đều cho hết. Chẳng hạn hôm đó mình để một củ cải giống như cái đống núi đi, mà khi mình bố thí đến ngày thứ sáu mà nó hết á, mà đến cái ngày thứ bảy mà người ta đến người ta xin cái gì á, mà trong nhà mình có cái gì á, mình cũng phải cho luôn. Mà cái đồ đó là quý nhất, cái đó cũng gọi là huệ thí á. Thí tức là không có ngăn ngại, mà bố thí đó là phải người là giàu có lắm mới làm nổi, chứ thường thường làm được đó. Cho nên á, bố thí này có hai phần. Một, không dùng lễ pháp chỉ bố thí rộng rãi. Hai á, là dùng theo kinh sách Vệ Đà, tức là Phạm Chí Bà La Môn á, vừa bố thí vừa cúng tế. Tức là bên đó nó có những cái phong tục tập quán. Thì trưởng giả tử này nè, ông cũng mở một cái hội bố thí lớn lắm, mà không phải ở nhà ông, mà ở nhà cha ruột của ông. Cúng dường cha ai? Cúng dường cho tất cả sa môn, bà la môn, hàng ngoại đạo, kẻ nghèo khó hèn hạ, người cô độc, người ăn xin. Tức là tầng lớp nào đến cũng đều là bố thí cúng dường hết, không ngăn ngại, thấy không? Sa môn, bà la môn, Những vị mà khi mà cái này mình không có dùng cái từ bố thí nữa đúng không? Mà mình phải dùng cái từ là cúng dường. Mà đúng lý ra cái từ cúng dường á là cái từ gọi là cung dưỡng. Cung là gì? Hả? Phải cung cấp không? Thường thường dùng cái từ cung dưỡng á. Hạn như mình đem một cái quạt đồ đó mình cho người bạn mình á, thì mình nói bố thí không được, phải làm gì? Biếu hoặc là tặng. Còn mình cho người nghèo là gọi là gì? Gọi là bố thí. Còn mình đem một cái vật này mình đến mình cúng dường cho các sa môn bà la môn á, gọi là mình cung kính để mà mình nuôi dưỡng vị đó. Cung tức là cung kính. Không? Bởi vì á, trong ba cái phần mà cúng dường á hoặc là bố thí á, phần mà cúng dường cho các sa môn bà la môn á gọi là kính điền, cái ruộng phước. Nghĩa là khi mình đến á, chẳng hạn bây giờ mình gặp hòa thượng Trúc Lâm đi hoặc là hòa thượng Hường Chiếu đi, đó là mình cung kính cúng dường, giống như mình gieo một cái hạt giống ruộng phước. Cho nên á, trong kinh á, diễn tả mà sau cái thời mà tận cùng mạt pháp á, thì mình không có cơ hội mình cúng dường tam bảo nữa. Bây giờ tam bảo đến cái thời đó đoạn dứt. Cho nên bây giờ mình còn làm phước là mình còn có gì? Hả? À, cho nên mình đến mình làm ruộng phước tức là mình có nhân duyên. Mà quả thật như thế. Thấy không? Hiện như bây giờ mình qua mà mình sanh qua cái xứ một cái vùng như là Trung Đông đi thì không có sa môn cúng. Rõ ràng vậy thôi. Đến những cái vùng đó mình tạo cái phước cũng có luôn. Cho nên có trong câu chuyện là có một cái ông trưởng giả là ông giàu lắm. Đến ông cúng dường cho thiền sư Nhất Hưu, nhớ không? 5.000 đồng tiền vàng. 5.000 đồng tiền vàng vào cái thời Nhật Hoàng lớn lắm. Rồi ông cúng dường xong là ngày gật đầu cái ngày bỏ ông túi. Mà ngài không có nói gì hết. Ông thấy khó chịu quá. Ông nói thưa hòa thượng, cúng cho hòa thượng 5.000. Thì thiền sư Nhất Hưu nói tôi biết rồi. Cái hồi ông thấy cũng khó chịu quá, sao không có nói gì hết. Nó thưa hòa thượng, con cúng dường cho hòa thượng 5.000, tôi biết rồi. Thì cuối cùng ông chịu hết nổi rồi, ông nói thưa hòa thượng, 5.000 không phải là nhỏ. Thì lúc này thiền sư Nhất Hưu nói á, như vậy là ông muốn tôi cảm ơn phải không? Nếu mà ông muốn cho tôi cảm ơn á thì tôi sẽ bảo Phật cảm ơn cho ông. Bởi vì cái này tôi làm cho Phật mà không phải làm cho tôi đâu. Thứ nhất là tôi làm cho Phật, làm cho tam bảo. Thứ hai nữa là tôi làm cho ông. Đúng vậy không? Tôi đứng cửa giữa. Mà thiệt sao hồi xưa mình coi cái lắm mình tin. Sau này mình ra làm Phật sự rồi mình mới biết à, mình đúng là mình đứng cửa giữa. Nhiều khi cũng mệt đó, đúng không? Nhận cái đồng tiền đó tự mình không dám xài bậy bại đâu. Xài bậy là mình chết. Mình đứng cửa giữa rồi mình xây dựng, rồi mình kết duyên cho những người khác, cho những người nghèo khổ hơn. À, cho nên qua cái phần này gọi là mình cung kính, mình cúng dường. Cho nên khi mình cúng dường như thế vậy á, nó chia ra ba phần nữa. Thứ nhất á là đoạn đầu mình hoan hỷ. Cái khi nào mình cúng dường mình buồn không? Buồn thôi, ai cúng dường chỉ mất công mệt, đúng không? Nghĩa là mình cúng dường mình hoan hỷ, tâm mình vui. Tức là mình quý xong Trúc Lâm, quý sư phụ Hường Chiếu, mình đem đến tịnh tài tịnh vật cái mình cúng dường. Nói khác hơn là mình cúng dường trường hạ đi. À, trong các tự viện. À, 63 tỉnh thành đi phải không? Mình cúng dường. Khi mình phát tâm mình cúng dường như thế là tâm mình vui. Đó là đoạn đầu vui. Trên trên đường mình về nhà, mình ngồi trên xe, mình nghĩ hồi sáng nè, mình thấy chư tăng tu hành trang nghiêm thanh tịnh quá, cái mình vui lần nữa, động giữa vui. Về nhà tối cái mình ngủ, mình nhớ lại một lần nữa, nhớ tức là mình vui chứ không phải nhớ mình hối tiếc, nhớ nha, nhớ mà hối tiếc là khác. Nhớ mà mình vui là đoạn cuối vui lần nữa. Sau thời gian khoảng 1 năm 2 năm á, mình mới hay ra được rằng cái số tiền của mình á là đào tạo một số tăng tài phục vụ cho Tam Bảo, phục vụ cho chúng sanh, cái mình vui lần nữa. Cái vui này mới quan trọng nè. Khi mình bệnh sắp mất, khi mình bệnh sắp mất, cái chết nó cận kề, cái mình nhớ nè, ngày này nè, tháng này nè, năm này nè, mình có làm một cái việc thiện pháp cúng dường cho các vị Sa Môn Bà La Môn, cái mình vui lần nữa. Mấy lần vui. Cho nên là vui trong ngũ dục, vui rồi khổ, khổ đợi tu hành, khổ quá vui á, thấy không? À, cho nên là cái việc của mình làm là nhờ, mình phải nói là nhờ có Đức Phật ra đời, kế nữa là có gì, có pháp để mình học, kế nó có tăng, cho nên gọi là gì, là Tam Bảo á, bảo là quý báo, ba ngôi báo, nên gọi là kính điền. Nhiều khi á, mình nói mình cho cái người ăn xin, đúng không? Mình bố thí cho cái người nghèo khổ để có phước, thì mình đặt dấu hỏi lại nè, người ta nghèo khổ là người ta không có phước rồi, phải vậy không? Người ta không có phước rồi là phước đâu cho mình nữa, thì cái đó gọi là gì? Gọi là bi điền. Bi điền nghĩa là mình khởi cái lòng bi lên, gọi là cái lòng đại bi của mình khởi á, mình chùm khắp, thì mình cho cái đó hoặc mình bố thí cái đó, mình tính toán, thì cái đó cũng là cái ruộng phước mà gọi là bi. Bi tức là mình khởi cái lòng bi, gọi là bi điền. Rồi bây giờ nè, trên đoạn đường mình đi, mình gặp có một người họ chuẩn bị về Nha Trang hoặc là về Sài Gòn mà họ bị mất tiền, cái mình giúp đỡ họ phương tiện để họ đi. Hoặc là có một những cái nhà mà nghèo khổ mà trời mưa không có một cái miếng tôn nào mà mình lợp lên hết, cái mình giúp đỡ mà tránh nắng tránh mưa, thì đó gọi là phước điền, đó là kính điền, bi điền, phước điền, tức là cái ruộng phước, nhớ nha, chia ra. Cho nên á, mình đến mình cúng dường cho các Sa Môn Bà La Môn là mình phải cung kính. Trong giờ phút đó mình phải cung kính. Đó. Thì cái vị này nè, cái vị trưởng giả này cũng vậy. Cúng dường không có phân biệt. Không phân biệt đây là thầy của mình. Không phân biệt người này là tu đúng, tu sai, tu gì đó. Ở đây nói nè. Ngoại đạo, rồi Bà La Môn, nghèo khổ, cô độc, ăn xin, gì bố thí hết. Hoặc là không kể người nào hết, bất cứ người nào, toàn nước Ấn Độ đến đều bố thí, đều cúng dường hết. Đây nè, đã hết 7 ngày. Hết 7 ngày. Mà mình thấy đặc biệt cái ông Di Ma Cật, tại sao ông đến ngày thứ 5, thứ 6, mà đến ngày thứ 7, ngày cuối cùng. Chỗ này hay lắm nha. Tại sao mà ông đến những cái ngày trước mà ông đến đúng cái ngày thứ 7? Bởi vì nếu mà ông đến cái ngày thứ 2 hoặc thứ 3, thứ 4 á, thì cái việc mà bố thí của trưởng giả thiện đức á, không có tròn đủ. Bây giờ ông Di Ma Cập cho ông tạo một cái phước, gọi là phước thế gian. Cái phước này là phước hữu lậu mà. Cho nên ông Di Ma Cập đến nè. Đã hết 7 ngày, lúc ấy ông Di Ma Cập đến trong hội nói với con rằng: Này trưởng giả tử, phàm hội đại thí chẳng như hội ông lập ra, nên lập hội pháp thí. Hay không? Hay, ông Di Ma Cập rất là hay. Cũng cho mình làm phước. cũng cho mình tạo các việc thiện pháp. Nhưng mình làm phước mà tạo các việc thiện pháp mà không có tu á, thì đời sau được phước mà tội vẫn còn, khổ vậy. Thấy không? Cho nên lục tổ nói là thành đạo á, thì không phải là do thí tiền, mà thành đạo là do tu. Cho nên á, dưỡng cái tâm á, dưỡng cái tâm gọi là ẩn mật, mà làm cái phước á, là phô bày. Thấy không? Cho nên cái việc này là chúng ta phải lưu ý là cho nên nó có một cái có một ông tăng, ông đến hỏi ngài Quốc sư Huệ Trung á, đã là tức tâm là Phật rồi có cần tu muôn hạnh nữa không? Tức tâm là Phật là cần tu nữa không? Thì Quốc sư Huệ Trung trả lời: ba đời Đức Phật, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai á, đều phước huệ đầy đủ, trang nghiêm cõi tịnh độ, không có bát không nhân quả được. Thấy không? Đã là tức tâm là Phật, bây giờ mình cần làm các việc thiện pháp không? Cần tu muôn hạnh không? Ba đời chư Phật á, đều từ cái cửa phước trí mà ra. Thấy không? Cho nên á, đại chúng nhớ câu chuyện là mình đã coi nhiều lần rồi, nhắc cái phần này luôn. Vào thời Đức Phật, có thầy tỳ kheo A-la-hán, chứng A-la-hán rồi, mà lúc nào bụng cũng đói hết. Tại sao bụng ngày đói? Bây giờ trên đường đi khất thực á, người ta đã đến cúng dường ngài á, ta nhìn vào trong bình bát á, lúc nào cũng đầy hết. Nhìn vào bình bát là lúc nào cũng thấy bánh mì, cà ri. Rồi nhìn vào bình bát lúc nào cũng thấy cơm canh đầy đủ hết, cúng gì nữa. Nhưng mà khi á, ngài về tỉnh xá biến mất, cái một hôm ở trên đường đi ngang qua cung điện ông vua Ma Tư Nặc á, ngài nhìn vào ngài thấy một con voi, trên cái thân người của nó đeo bảy thứ báo: vàng nè, bạc nè, san hô nè, sa cừ nè, mã não, hổ phách. Từng cái móng của con voi á, ông vua Ba Tư Nặc đúc thành vàng hết. Ở một cái chuồng giống như cái cung điện gì đó. Cái ngày ngạc nhiên quá, ngày nhìn kỹ một hồi, ngày biết đây là em ruột của ngày đời quá khứ. Qua cái thời Đức Phật Ca Diếp á, hai anh em tu chung. Đứa em á xuống hẹo ra làm phước không à, mà không chịu thiền định. Còn ngược lại á, ngày suốt ngày ngày thiền định mà không làm phước làm gì đó, không kết duyên với ai hết. Thấy không? Cho nên ngày đi đến, nghĩ đến cái ngày gõ vào động voi, ngày nói á: ngươi cũng sai mà ta cũng sai luôn. Khi mà con voi nó nghe xong rồi, cái nó bỏ ăn, nó không chịu ăn nữa, buồn, buồn thiêu à. Cái ông vua bên này ông hỏi: ủa tại sao mà con voi bữa giờ nó ăn mà bây giờ nó bỏ ăn? Thì hỏi ông này á, hỏi cái người này á, thì cái người này voi nói: hồi sáng này có vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật á, đi ngang qua đây tự nhiên vào qua chuồng voi, gõ lên cái đầu con voi một cái, tới tự nhiên voi bỏ ăn. Voi Ba Tư Nặc á, ông mới ban đầu ông chưa hiểu, ông sợ thầy tỳ kheo này phá đám thấy gì đó. Cái ông đến ông trình Đức Phật, thì Đức Phật mới sai tôn giả nan kêu cái vị tỳ kheo này ra. Thì khi mà cái vị tỳ kheo này ra rồi đó, thì cái vị tôn giả này á mới nói vua Ba Tư Nặc này như thế này: bệ hạ không biết chứ con voi này là chính em ruột của tôi, đời Đức Phật Ca Diếp, vào cái thời Đức Phật Ca Diếp, hai anh em tu chung, em tôi xuống ngày ra làm phước không? Không có một lúc nào mà tu tập hết. Còn tôi thì suốt ngày tôi tu không mà tôi cũng làm phước, không có duyên với ai hết. Trên đời này tôi chứng A-la-hán rồi á, cơm có ăn. Ngược lại á, em tôi nó rớt trong cái loài súc sanh á, thì nó sướng không? Tại chúng thấy có những con thú á, tôi có từng chứng kiến luôn, có những con thú nha, sướng mình luôn. Đó, chẳng hạn như ở bên Mỹ có cái bà này á, giống như tỷ phú á, mà bà có tài sản rất là nhiều, mà bà có đứa con gái và con mèo à. Mà khi bà chết rồi bà quyết di chúc lại cho con mèo, cho bà quyết di chúc con gái bà, nên con mèo nó hưởng hết, thấy không? Mèo hưởng hết luôn. Lạ không? Tại con gái bà không ưa, làm cho bà phiền hay gì bà tức quá bà quyết di chúc lại cho con mèo. Mà bên nước ngồi á, là cái lực của nước ngồi hả, quyết di chúc cho ai là người đó hưởng, dầu cho con nó là con thú luôn. Thì bây giờ mình hiểu thì sao? Thì có phải là con mèo này đời trước nó biết bố thí, nó biết làm thiện pháp mà nó làm ác. Cho nên á, mình á, mà tạo cái nghiệp xấu mà mình đi bố thí cúng dường á, thì đời sau cái mình sanh trong gia đình ông, ví dụ chẳng hạn như tổng thống Donald Trump rồi tổng thống Obama, mà làm gì, làm chó đó. Chẳng hạn như ông Putin á, tổng thống Nga ông có con chó, ông cưng hơn mình luôn á. Ông đi đâu, ông đi du lịch các nước đều có mang theo nó hết, ông đi họp mang theo nó luôn, sướng không? Cho trên đó nhà Phật nói là nhân quả bổ đồng, nhân quả ghê lắm. Trên cái phần này là chúng ta phải lưu ý, cái phước này là nó trợ duyên cho đảo thôi, thấy không? Cho nên quốc sư Huệ Trung nói là ba đời chư Phật á, đều trang nghiêm phước bảo vệ hết, chứ không ai mà lệch bên. Cho nên gọi là gì? Đức Phật còn gọi là gì biết không? Lưỡng túc tôn, lưỡng túc tôn. Có nhiều người dịch là túc là cái chân, là cái người hai chân. Lưỡng là hai, túc là đủ, tức là đầy đủ phước và huệ. Giống như mà con chim hai cánh vậy, thấy không? Đầy đủ. Cho nên á, mình nhìn lại mình thấy á, cái sự nghiệp của Sa Môn Trúc Lâm, phải mình là đệ tử của ngài, không phải là con cháu của ngài mình ca ngợi. Như cái bậc của hòa thượng mà xây dựng các thiền viện, lập lên một cái tâm chỉ rõ ràng, chỉ dương cái pháp môn cho mình tu á. Phải nói là cái trí tuệ của ngài là không phải nói là mình phải dùng cái từ là phải là khủng khiếp. Mà xây dựng không biết bao nhiêu thiền viện thì cái đó gọi là phước huệ đồng đẳng. Đời trước ngài cũng có tu, rồi cũng tạo các việc thiện pháp, kết cái duyên rộng với chúng sanh cho nên bây giờ mới được. Không phải dễ đâu. Chứ không phải mình nói là ai là xuất gia cũng được, đều làm được, dễ không phải. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên bây giờ, rồi hòa thượng gì? Hòa thượng phó pháp chủ bây giờ đó, thấy không? Đúng rồi, hòa thượng mà bây giờ là trụ trì Việt Nam Quốc tự á, mình thấy ngài lập ra các tự viện, rồi dạy chúng, rồi nuôi chúng, rồi Phật sự, thì các ngài là đều là bậc mái lai trở lại cuộc đời này, mà đời trước phải nói là rộng tu phước huệ đầy đủ. Cho nên bây giờ mới gọi là trí tuệ uyên thâm mà phước lực nó đủ. Điển hình nhất là gần đây nhất là Hòa Thượng Tinh Quân ở Đài Loan, thấy không? Độ vô số chúng sanh, nói lời gì người ta cũng tin hết, tin nhận hết. Ngài phất tay áo một cái là Phật sự nó thành, Phật sự thành. Cho nên ngài có cái câu gọi là Phật sự mà không qua mà đạo tràng thủy nghiệt á. Ngài làm Phật sự nhiều lắm mà ngài coi giống như qua đến dưới hư không. Đạo tràng thủy nghiệt là đạo tràng của ngài nhiều lắm mà giống như là bóng trăng dưới dòng nước không dính dáng. Mình phải có đủ cái này nha, nhớ. Cho nên ở đây nó là phải lập ra cái pháp thí. Đâu phải bố thí tiền cũ mà cho là hội pháp thí, không? Đâu phải mà bố thí tiền cũ cho là hội pháp thí. Bởi vì bên hàng Bà La Môn á, cho khi mình bố thí cúng dường mà lập ra cái hội này á, có những cái gọi cái lễ tế cúng bái gọi là pháp thí, thì nó lại không phải pháp thí. Thì bắt đầu dẫn dụ ra từ từ này, thì như vậy á, trong cái tinh thần của nhà Phật á, chia ra ba phần, nhớ rồi phải không? Một là gì? Một là tài thí. Tài thí thì có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là mình đem tiền cũ đến mình cúng dường, hoặc thực đến mình cúng dường. Còn nội tài thì mình có, thì mình đến các tự viện, các chùa chiền, các thiền viện, các tinh xá, mình phục vụ cho tất cả mọi người. Hạn như mình dọn dẹp cho sạch sẽ gì đó, dùng sức lực của mình, gọi là bên trong. Kế gì nữa? Kế nó có một cái phần nữa gọi là tâm thí. Tâm thí cái nghĩa là mình dùng cái từ, cái bi nè, cái hỷ, cái xả, cái tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, gọi là tâm thí. Tức là mình không phân biệt một chúng sanh nào hết, không phân biệt một màu da chủng tộc nào hết. Ngày như vừa rồi ở Việt Nam mình có một cái người Anh mà ông bị bệnh Covid á, Covid-19 á, sẵn sàng mình giúp đỡ, làm tận lực để mình cứu sống ông, chứ không phân biệt đây là người nước ngoài nước gì hết. Đó cũng gọi là cái tâm thí, dùng cái tâm bình đẳng mà đối xử chúng sanh. Kế là gì? Kế là pháp thí. Pháp thí nó có hai mặt. Một là lợi ích ngay đời hiện tại, hai là được cái lợi ích mai sau. Có một cái ông bác sĩ này bên Mỹ, ông kể lại á, ngày xưa ông có đọc kinh Phật, ông nghe nói là cái pháp thí nó thù thắng, nó vi diệu hơn là cái tài thí. Ông nghĩ đời này là vật chất, đời này là kim tiền. Ủa mà sao kinh Phật nói gì? Hẹn bây giờ người ta đói, người ta khổ nè, mình đem đến nè vàng nè, bạc nè, tiền nè, vật chất thì người ta thích hơn, chứ mình đem cuốn kinh sách ai chịu? Phải không? Ông tâm sự với chúng tôi như thế được không? Hẹn bây giờ mình đang thiếu thốn mà ta đem đến cuốn sách đi, Thiền Tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20, đọc được không? Trời, giờ này con mới nợ nó đòi chết luôn mà thầy đưa cái cuốn này xong được. Ví dụ hay là Trái Tim Mặt Trời của Hòa Thượng Làng Hồng, coi cũng được. Nợ bây giờ nó quay quanh là xã hội đen, nó tìm con nào quá trời, bây giờ con coi này sao vô. Thôi bây giờ thầy đưa con ít tiền đi. Thấy gì không? Ông nghĩ như thế, ông tâm sự thiệt mà. Thấy không? Nhưng mà sau này ông mới công nhận là pháp thí là thù thắng. Bởi vì ông có một cái bệnh nhân tự tử 3 lần. Lần thứ nhất đến ông hỏi tại sao tự tử, nói là thiếu thốn về mặt này mặt kia, ông giúp đỡ 3 lần ông đều giúp hết. Mà cuối cùng cái lần thứ tư cái nó uống nó chết. Khi mà nó chết rồi ông mới tỉnh ngộ rằng nó đem vật chất cho nó bao nhiêu cũng đủ, mà chỉ có con đường chỉ vậy là cái mạng sống là quý báu. Kiếp con người tuy rằng nó có buồn vui sướng khổ thuận nghịch, nhưng mà phải sống để mà vươn lên. Mà muốn được như thế là phải học Phật Pháp, phải tu tập để chuyển hóa. Cuối cùng mới xác nhận rằng là cái pháp bảo là vi diệu nhất, thù thắng nhất. Tôi đã từng cứu nhiều người cái vụ này lắm, tôi đã kể nhiều lần rồi đó. Thấy không? Khi mình chia sẻ về con đường Phật Pháp, cái bắt đầu tự người ta tỉnh ra, ta ngộ ra được. Đó, cho nên cái phần này chúng ta thấy một cái điều đó. Cho nên lục tổ dạy sao? Người mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ nói tu phước liền là đạo. Bố thí cúng dường phước vô biên, ba ác trong tâm vốn đã tạo. Tức là mình bố thí cúng dường được cái phước mà trong tâm ba ác của mình nó không dứt sạch, tham sân si nó không dứt. Tạo mà, tạo trong quá khứ, trong hiện tại. Mà khi tạo cái nhân rồi thì cái quả nó chín mùi nó sẽ đến với mình. Còn đằng này mình biết rằng cái nghiệp quá khứ mình cứu mang, phải không? Cho nên ông Nguyễn Du nói đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫm trời gần trời xa, đừng trách ai hết đó. Thì chỉ có con đường mình ráng tu tập rồi, ráng thiền định để chuyển hóa. Chỉ có con đường thiền định mới chuyển hóa nổi thôi. Ngoài ra không có con đường nào khác hết. Quán thân như thế nào thì quán thật tướng cũng như thế, thì lần lần cái tội mình nó dứt. Đó. Mà muốn đem tu phước để diệt tội đời sau được phước, tội vẫn còn, thấy không? Mình nói là thôi bây giờ mình bố thí mình cúng dường để diệt cái tội thì không có, đời sau có phước thiệt nhưng mà tội vẫn còn. Chỉ nhắm trong tâm trừ tội duyên, thảy trong tự tánh thật sám hối, tức là phải sám hối trong tự tánh của mình, thanh tịnh của mình, chứ không phải dùng tiền của nữa. Tự mình tu, tự mình chuyển hóa. Cho nên trong kinh Pháp Tạng Phật dạy á, tất cả chúng sanh muốn thoát khỏi biển khổ tam giới cần phải nhờ thiền đại pháp. Tức là bây giờ mình muốn mà thoát khỏi cái ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì phải cần thiền pháp, phải không? Cần mình nghe pháp á để mình trưởng dưỡng hạt giống thanh tịnh này. Pháp là gió mát xua tan hơi nóng phiền não, pháp là thuốc tốt chữa lành bệnh phiền não, pháp là thiện tri thức chân thật của chúng sinh, đem lại lợi ích lớn, dứt trừ các khổ. Tức là nói là chẳng hạn như mình đang phiền não, đang buồn khổ gì đó, mà tự nhiên mình nhớ sực lại cái lời pháp. Cho nên tôi nói cho đại chúng thấy, mình làm gì làm chứ mình phải mình lựa ra, lựa là một cái gì đó mình thuộc, hạn như là kinh pháp cú hoặc là chứng đạo ca hoặc là cư trần lạc đạo phú của sơ tổ Trúc Lâm. Giờ ai thuộc ba cái đó không? Thuộc câu thì cũng được, tôi mừng cái đi. Hạn như cư trần lạc đạo phú, hạn như mình đang chuẩn bị mình ăn cơm đi, thì con mình hoặc là chồng mình hoặc là vợ mình đem ra cái món đồ mà mình nuốt vô, mình chuẩn bị mình phiền não bực tức, cái mình nhớ lại lời của sơ tổ Trúc Lâm. Lúc đó ngài làm thái thượng hoàng, làm vua lên làm thái thượng hoàng: mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn dừng chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lạch lặng giàu được nghe yếm thoát quanh ngâm. Thấy không? Nhớ lên. Tự nhiên là nó hết à, ông vua mà còn gì không chi mình. Rồi bắt đầu cái bây giờ nó không có hết nữa, cái mình nhớ gì? Chứng đạo ca, chứng đạo ca ai nhớ? Quân bất kiến, tiệt học vô quy nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh Phật tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức Pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, ngũ ấm phù quân vô khứ lai, tam độc hữu bào hư sức một. Thấy không? Cái mình đọc ra rồi bắt đầu quá kinh pháp cú. Ôi trời, tôi chém gió chơi tôi thuộc các đoạn đầu à. Nhưng mà cũng thuộc, đúng không? Hay như bây giờ mình làm cái việc gì đó, mình tu tập rồi mình làm đủ thứ việc hết, mà sao cái khổ nó vẫn đến? Mà cái người nhà kế bên đó, họ làm cái chuyện mình thấy là cái chuyện rõ ràng nó đúng, không đúng chánh pháp, mà tại sao người ta vẫn sướng? Cái mình nhớ lại kinh pháp cú: người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi người thiện thấy an vui. Cái mình vui lên, nó phiền não, nó không phải vậy chứ, phải không? Bây giờ về học thuộc giùm tôi cái nha, phải không? Mình phải có những cái, chứ tụi tôi làm Phật sự nhiều lắm, phải nói là mình dùng cái từ là Phật sự bây giờ là rất là nhiều, nhưng mà tại sao tụi tôi thấy vẫn vui sướng, vẫn không có gì mà ràng buộc, cái gì mà khổ đau, cái gì hết. Việc đó là tự nhiên mình giải quyết xong việc là thôi, không có nghĩ, không có nhớ gì hết. Phải nhờ gì? Nhờ pháp. Bây giờ mình xác nhận nhờ pháp chứ không phải dễ đâu. Pháp là thiện tri thức chân thật của chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh đều có tâm tính bất định, theo thói quen, hễ gần người thiện thì có tính thiện, mà nếu gần người ác có tính ác. Nếu ở gần người ác, chúng sinh tạo nghiệp ác lưu chuyển trong sanh tử không có ngày dừng. Nếu ở gần bạn tốt thì chúng sanh khởi lòng tinh kính, nghe và thọ trì diệu pháp, chắc chắn lìa được cái khổ trong ba đường. Do công đức này, người này được hưởng niềm vui thắng diệu của niết bàn. Thấy không? Phật dạy rất là kỹ. Hả, mình cái tâm tính mình bất định lắm. Hạn như bây giờ đại chúng hỏi mấy người mà y tá mà ta học có 6 tháng hoặc 1 năm ta mới chích được, chích vô cái máu mình á. Tôi tiêm thuốc tôi hỏi rồi, y tá là học bao nhiêu? Học cái 3 tháng, 6 tháng. Mà tôi có gặp mấy đứa mà chích xì kê tôi hỏi học mấy tháng, giờ học mấy tháng vậy thầy? 5 phút chích được à. Tôi cái này tôi hỏi từng người nha, chứ không phải tôi bị chuyện đó. Hỏi cô y tá bây giờ cô học mà chích thuốc này là mấy tháng? Nó là 2 đến 3 tháng. Tôi gặp mấy đứa chích xì kê tôi hỏi bây giờ học cái này mấy tháng? Thầy nói mấy tháng vậy thầy? 5 phút là chích được, không cần học nhiều. Thấy không? Cái ác là dễ thâm nhập lắm, cái thiện khó một chút đó. Đại chúng thấy rất là kỹ. Mà đại chúng thấy mình mà gần, mình gần cái người, mình gần cái người tốt, tự nhiên tốt mình làm không hay. Đại chúng biết chẳng hạn như cây gió bầu nha, mình trồng 1000 cây nha, chỉ có 1-2 cây là thôi, có chằm thôi, chứ không phải là hết 1000 cây có chằm đâu. Mà đặc biệt nhất là khi 1000 cây gió bầu chỉ có 1 cây chằm thôi là nó thơm hết cái khu rừng đó luôn, gọi là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc mộc khai hoa hoạn thọ hương. Một cây ra hoa thôi là 1000 cái cây nó hưởng lây. Thì cũng như thế, dầu cho bây giờ cái tâm mình nó ác, nó tật đố, nó ích kỷ, nó sang tham, mà mình gần cái người mà tâm người ta tỳ hỷ, tâm người ta buông xả, tâm người ta bao dung, tâm người ta tha thứ, thì tự nhiên tức khắc là mình nhiễm làm hay luôn đó. Cho nên vào cái thời Đức Phật á, ông vua Ba Tư Nạc ông nuôi á, ông hồi xưa là xử trảm, không phải là giống như mình bây giờ là xử trảm. Có những nước là treo cổ, rồi có những nước là làm gì đó, tiêm thuốc độc gì đó. Còn vào cái thời phong kiến bên Ấn Độ nha, hở mà tử tội á, cột lại, cột 4 tay, 2 tay 2 chân lại, thì con voi đó nó giẫm lên người nghe nè, giẫm này đó. Mà ông vua Ba Tư Nạc á, ông nuôi cái con voi này đó là gọi là sát thủ, mà chỉ cần nó đưa cái quồ nó rống lên một cái là đó, nó giẫm một cái là một ngày không biết bao nhiêu tử tội, bị mấy những người mà cướp của giết người á. Thì cái thì một hôm cái chuồng bị hư, cái ông này ông đem con voi này đến cột cái dưới gốc cây á. Mà dưới gốc cây nè, gần các cái hương thất các thầy tỳ kheo của Đức Thế Tôn vào thời đó. Thì tối lại các thầy tỳ kheo thường thường khi mà về, trước khi mà xả thiền hoặc là vào cái đầu mà chuẩn bị ngồi thiền á, tụng thời pháp cú. Tụng thời pháp cú. Khi tụng những cái bài pháp cú ra như thế rồi đó, thì bắt đầu con voi nó nghe được nó thấm. Thời gian khoảng 3 tháng sau thì cái chuồng làm xong. Khi mà cái chuồng làm xong rồi, đem voi nhốt xong, thì sáng hôm đó có một cái tử tội. Thì khi mà thả con voi ra đó, cái kỳ nó dặm nữa, mà nó ngửi cái đi, ngửi không dặm nữa. Ông vua Ba Tư Nạc ngạc nhiên quá, thì khi mà ông hỏi, ông điều tra ra rằng thì con voi nó nhờ gần hương thất các thầy tỳ kheo nó nghe thôi nha, nghe xong cái nó nhiễm luôn đó. Mà khi mà nó nhiễm cái pháp mà tịnh diệu của Đức Phật rồi đó, thì nó không còn cái tâm hung hăng nữa, không còn tâm tàn sát nữa đó. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy, cho nên đại chúng thấy là khi mà Đề Bà Đạt Đa mà thả voi say ra đó, phải không? Hạn như kinh, những cái kinh điển đại thừa nó là Phật dùng thần thông, chứ lúc đó Phật đâu dùng thần thông, mà dùng cái gì? Dùng cái năng lực gọi là cái hoạt dụng á, từ cái tính Phật. Rồi khi từ cái tính Phật nó có một cái năng lượng từ trường nó phủ rồi thì tự nhiên con voi nó cảm được. Đại chúng thấy chẳng hạn như á, mình ở những cái khu rừng á, mà dân nó ở thì không có chim chóc nào hết á. Chim chóc dám dám lại gần. Mà khi á, mà cái thiền viện mọc lên, hoặc là chùa chiền, hoặc là tinh xá mọc lên á, đó như thiền viện tôi bây giờ này, đại chúng ra coi. Ông mật á, mà nó làm á, trên cái đầu tôi ngủ nha, cái chỗ tôi ngủ á, 3-4 ổ. Đầy cái tháp tôi luôn, toàn ông mật không á làm. Rồi sóc nè, rồi chim quả mi, rồi đủ thứ loài nó về, tụi nó biết mình không có giết. Đó đại chúng mà kỳ này mà ra mà dự phá tu 3 ngày á, xuống nội viện á, có một cái tổ con cu nó làm, ổ, mà nó đang ấp trong đổ, mình đến mình rờ đậu luôn, rờ nè, rờ nằm im cho mình rờ. Cu rừng á, nó biết là mình không có ăn thịt nữa, đúng không? Mà khi á mình ở gần như thế thì cái tâm từ của mình nó phát ra, ngày chút cái nó cảm được. Khi nó cảm được rồi nó sống thân thiện. Nhiều cái con chim ấy, mình đi không khéo mình đá luôn á, nó có lẳng quẳng dưới chân mình không. Vừa rồi ở đó phóng sanh sau có lọt ra cái con chim cưỡng, mà bây giờ nó cũng chịu bay luôn, mà nó giống như người ta nha, nó chịu bay, mà nó chiên ở ngay chỗ cái xe của quý thầy để đứng, mà ai mà vô lấy nó rú, nó la giống như là cướp xe đó. Mà thường thường ta nói là chó mèo mà gặp chim mà ăn, phải không? Mà ở đây con chim này là buổi sáng mấy có mấy con chó đến là nó nhảy mình, nhảy đầu cũng rỡn rồi bình thường, thấy không? Tức là khi mà cái tâm từ mình phát ra rồi thì các cái loài nó gần gũi, nó cảm thấy nó vui, nó an ổn vậy thôi, cái hết nó tự nhiên bình thường thôi. Cho nên mấy ông thợ săn nói, thầy không biết cho những người mà thợ săn á mà chuẩn bị vào rừng săn bắn á, là đi cách là 5 cây số thôi, thú người ta nó nghe, nó biết, nó ngửi cái nha, nó ngửi cái năng lượng của người đó phát ra. Nên đại chúng thấy những người mà mua chó, thấy không, vào trong xóm á, đó, vào trong xóm là chó nó sủa in nổi luôn, phát ra cái năng lượng, mà năng lượng là tính ác. À, cho nên phải ở gần á, ở gần những người hiền á, thì bắt đầu mình làm những cái việc hiền thiện, khởi lòng tin kính nghe và thọ trì diệu pháp, chắc chắn lìa được cái khổ nạn trong 3 đường. Do cái công đức này cho nên Phật dạy đó là ngay trong giờ hiện tại này mình hưởng được cái niềm vui thanh tịnh của Niết Bàn, chỉ thôi. Đó. Rồi ông nói nè: con nói thưa cư sĩ, sao gọi là hội pháp thí? Ông đáp: hội pháp thí thì không có trước, không có sau, nhất thời cúng dường tất cả chúng sanh gọi là hội pháp thí. Tức là không có trước, không có sau, không có ngần mé, tức là bình đẳng, thấy không? Cho nên á, một hôm thiền sư Đa Bảo khi còn là học tăng á, đến hỏi thiền sư Khuôn Việt thế nào là trước sau học đạo, thấy không? Sư đáp: trước sau không vật, tợ hư không, hội đắc chân như thể tự động. Tức là mình làm tất cả cái việc gì mà nhớ kỹ một điều là đừng có dính mắc trên tướng sanh tâm, dầu cho cái hội đó là hội bố thí cúng dường, hoặc là cái hội đó là hội pháp thí, gọi là bổn lai xưa vô nhất vật đó nè. Trước sau không có một vật nào hết, giống như hư không, mà không có cái tâm khởi tưởng như hư không, tức là đối với các pháp đều là bình đẳng. Mà khi mà bình đẳng như thế rồi đó, mình cứ tu. Cho nên đại chúng mới thấy hai cái nè: các vị Phật đều được 3 thân. Một là thân gì? Báo thân. Gì nữa? Pháp thân. quá thân hay gọi là ứng quá thân. Mình được ba thân không? Mình được ba thân không? Tự tin đi, được không? Bây giờ mình hôm nay mình nói ngồi lề, chút mình cũng ngồi lề, mình được cũng được ba thân. Bây giờ tôi nói cho Phật trước nha. Cho nên á, Đức Phật tu ba tăng kỳ kiếp á, tu vô lượng kiếp, tạo không biết bao nhiêu thiện pháp, ẩn mật nuôi dưỡng cái năng lực đó, mà cái năng lực nó sung mãn. Bởi vì á, thể nhập vào cái pháp tính hư không mà không trụ trên cái tướng hư không, cho nó sanh ra ba thân, báo thân. Mà báo thân của Đức Phật thì khác hơn mình chút. Lần lần mình thấy hay lắm. Báo thân điển hình nhất là báo thân của Đức Phật A Di Đà, thì ngài do cái năng lực của ngài thù thắng, cho nên ngài dùng cái báo thân nó trang nghiêm cõi Tịnh Độ. Cho nên ở cái cõi trang nghiêm á, gọi là Tây Phương Cực Lạc, nó có là cái hồ Bát Công Đức, rồi có chim ngày đêm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, đúng không? À, niệm gì nữa? Niệm Phật này, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, rồi vàng bạc châu báu sa cừ san hô hổ phách. Trời, tôi nói là khủng khiếp luôn, đầy dưới đất cục cục không à. Chứ không phải như bây giờ mình sắm từng chỉ nữa. Giờ một chỉ là bao nhiêu? 5 triệu một chỉ, phải không? Ở trên đó là nó đầy luôn, không muốn hốt nhiều hốt. Báo thân của ngài như thế. Dùng báo thân trang nghiêm cõi Tịnh Độ như là Đức Phật vượt sư Lưu Ly Quang Vương. Cái cõi của ngài toàn là lưu ly không? Hỏi thật quý Phật tử nè, báo thân các vị Phật như thế thì báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày hiện nay cõi nào? Hiện cõi nào? Báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày hiện ra một cái cõi Tịnh Độ, mà Tịnh Độ này có cái tên là Thường Tịch Quang. Thường Tịch Quang là gì? Tịch tức là lặng, quang tức là ánh sáng, tức là tịch mà chiếu rõ ràng, mà luôn luôn thường như thế. Chứ không phải là sáng cái mình có tịch có chiếu, mà khi mà chưa cái tịch chiếu nó còn. Mà khi mình ở trong cái thường tịch quang như thế rồi thì mình biết mình đang ở trong cái cõi Tịnh Thổ, mà ngay nơi tự thân của mình, ngay nơi thân của mình hiện ra báo thân. Mà ngay nơi đó rồi thì mình có duyên với một cái cõi quốc độ nào đó, mình phát một cái nguyện lực đến cái vùng, đến cái cõi đó độ sanh. Cho nên gọi là ứng quá thân. Mình cũng có báo thân, mà báo thân mình trang nghiêm một cái gia đình mình à. Người nào mà có một cái phước duyên đời trước, cho nên là xây cái nhà nó hơi đẹp đẹp một chút. Còn cái tôi không có cái phước lực, cho nên tôi xây cái nhà cấp 4. Cái báo thân của mình nó theo cấp độ từ cái thiện pháp, thiện duyên của phước lực của mình. Vậy thôi. Cho nên á, đại chúng thấy có những vị mà họ tu tập á, họ dùng cái phước lực, cái báo thân họ trang nghiêm cái cõi Tịnh Độ tự thân. Mà khi mà trang nghiêm như thế rồi, hàng ngày quý Phật tử thì mình làm chút như vậy, chút trang nghiêm muôn hạnh á, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy tu như thế, làm như thế, gọi là bình đẳng á, nhưng mà không có cái tướng như thế. Thiền sư Băng Cây á, ngày tu khổ hạnh lắm nha, ngày tu đến mức độ ho ra máu luôn. Cái sau ngày ngộ đạo, ngày biết sao, ngày nói sao tôi ngu ghê, tôi biết mà cái tâm bất sanh mà nó dễ như thế này á, tôi không có tu kiểu này nữa. Cho nên tôi dạy cho đại chúng là cái tâm bất sanh nó dễ lắm. Bây giờ tôi nói thật điều nha, giờ nè, khi mà tôi đưa cái ly này nè, quý Phật tử có suy nghĩ thấy cái ly không? Suy nghĩ không? Không suy nghĩ. Đưa lên là thấy, là đâu có suy nghĩ gì đâu. Không có suy nghĩ là ông thầy tự nhiên đưa, không có suy nghĩ. Mà ngay trong giờ phút đó thì ngài nói là Phật ở trong mắt mình. Nãy giờ mình nghe tiếng nè, mình đâu có suy nghĩ đâu, vẫn nghe rõ ràng, thì Phật trong lỗ tai mình. mình ngửi, mình vừa mình ngửi một cái là mình biết nó thơm hay là nó thúi liền, ngửi là biết liền. Ngay trong giờ phút đó dừng đi, đừng có thêm nữa, là Phật ở trong lỗ mũi mình, chỉ thôi. Mình nếm cái mình biết đắng ngọt, ngay đó dừng đi, đừng có thêm nữa, Phật ở trong cái miệng của mình. Ngài nói là ngày nào cũng phóng hào quang hết mà, xưa dễ như thế mình biết mà, Ngài nói vậy. À, cho nên á, trong cái pháp hội của Ngài á, có nhiều thiền sinh ngồi ngủ gục á, Ngài mới đánh. Mấy ông đệ tử lên trình, thưa Thầy, chú này ngồi ngủ gục mà sao Thầy không đánh? Ngủ gục cũng ở trong tâm bất sinh. Tù dưới pháp hội Ngài sướng lắm, ngủ thoải mái. Ngài nói là ngủ ở trong tâm bất sinh, đánh cho làm chi? Nó đánh chi? Đừng có đánh. Ngủ cũng ở trong tâm bất sinh. Thì hồi sáng giờ này mình đi là đứng là nằm là ngồi là nói năng động tịnh là cái gì qua lại cũng đều ở trong tâm bất sinh đó. Rằng là trên nói là trước sau không hoặc tự không. Con hỏi cái đó thế nào? Ông đáp nghĩ là vì bồ đề mà khởi cái tâm từ đó. Khởi cái tâm từ cũng có ba phần. Vì mình làm cái việc này, chẳng hạn như bây giờ mình bố thí mình cúng dường, mình khởi cái lòng từ mình mới làm được. Nhưng mà mình bố thí mình cúng dường, mình cầu sanh thiên thì đó gọi là phàm phu khởi cái lòng từ, nhớ nha. Rồi bây giờ mình giúp đỡ người này, mình giúp đỡ người khác để mình mong cái công đức của Niết Bàn thì đó gọi là gì? Khởi cái lòng từ của hàng vị thường. Còn mình làm những cái việc này chỉ có một điều duy nhất là để thành Phật độ chúng sinh thì đó gọi là khởi cái tâm bồ đề của hàng Bồ Tát. Đó, chi ba phần. Thế là bây giờ mình khởi cái lòng từ, mình làm việc này việc khác vì để thành Phật, vì mục đích của mình là trên cầu quả vị Phật, dưới độ chúng sinh, tức là đó là Bồ Tát, bước dẫn đường Bồ Tát rồi đó. À, vì cứu chúng sanh mà khởi cái tâm đại bi, nãy đại từ đại bi đó. Đại chúng nhớ một câu chuyện mà khi mà Lục Tổ về phương Nam á, thì đệ tử của Ngài Thần Tú chịu mới mướn một cái người gọi là kiếm khách, tên là gì nhớ coi, nhớ không? Cái người kiếm khách này tên là Hành Sương. Ông có một cái biệt tài là ông đi nhẹ như con mèo vậy, gọi là linh miêu á, đi nhẹ lắm. À, giống như con mèo vậy đó. Rồi đệ tử của Ngài Thần Tú thuê Ngài đến để mà giết Lục Tổ. Tối đó Lục Tổ biết rồi, để 10 nán vàng ở dưới cái chỗ ngủ á. Khi ông đến, ông rút kiếm ra, cái Ngài đưa cổ, chắc mình đưa mình chắc rớt cổ quá. Thì Hành Sương á, ông giơ kiếm lên, gọi là hơ kiếm trên hư không, chém 3 lần vô cổ Tổ mà ông đứt. Chém vợ ra. Tổ nói đời trước tôi nợ tiền ông chứ không nợ mạng. Nợ bao nhiêu? 10 nán bạc. Cầm lấy đi. Mà nhớ ông phải đi cho thật xa, cho đệ tử tôi mà biết được á thì khó sống. Và chúng nhớ nha, là trong hội của các vị thiền sư hay là các vị tổ sư á, thì có lẫn người thiện và người cũng mới tu. Mà đại chúng nhớ kỹ vào cái thời mà phong kiến, cái thời đó là những vị quả tướng tu cũng nhiều lắm. Chẳng hạn như là ở dưới có Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn có ai? Huệ Minh, Quang và Quang Tứ Phẩm. Thì cái giọt nghệ ông khủng khiếp luôn, phải không? Ví dụ gì đó. Cho nên có câu chuyện mà khi mà thiền sư đạo ngộ đó, có người đệ tử tên gì nhớ không? Gọi là Sanh Ư Tử Ư á. Ông thầy nói là sanh cũng nói, tử cũng nói. Ông đệ tử nói mà nếu mà thầy nói con đập thầy á, nó đập thì đập mà nói thì không nói, đè đầu xuống đập. Đập xong rồi nói thôi bây giờ ông đi đi chứ về á, là thế nào chi sự cũng hỏi tôi là hòa thượng tại sao hôm nay đi đám tang mà chảy máu mũi, chẳng lẽ tôi nói dối? Nói dối là trái lời của Phật thì tôi nói ông đánh là sao ông ở cho được. Thấy không? Cho nên thôi ông đi đi, trốn đi. Đó là người xưa đây vậy đó. Chứ gặp mình sao, chịu được không? Đó, đệ tử mà nó đè mình xuống nó đánh chịu không? Cho nên là kêu trốn. Nhưng mà nhớ một điều, về sau mà muốn xuất gia làm tăng á, hoặc là đến chỗ khác mà xuất gia làm tăng á, mà thắc mắc cái việc gì á, đến gặp tôi để tôi giải quyết. 3 năm trôi qua, 3 năm trôi qua, thì một hôm cái hành xương đến, áo quần rách rưới, đi hành cước mà ngày xưa đi bộ mà xa lắm, đi bộ. Gặp mình sao? Gặp mình kêu ai bắt? Nhớ cái thù cũ không? Nhưng mà đặc biệt nhất là khởi cái tâm đại bi nói nè, cứu chúng sanh nè. Ta nhớ ông đã lâu, giờ này sao mới đến, thấy không? Luôn luôn lúc nào cũng nhớ, nhớ để mà giúp người ta, chứ không phải nhớ mà ghim người ta, đúng không? Nên mình thấy cái đạo Phật hay lắm, nhớ. Trên lúc trước mà tôi qua Úc tôi giảng, có người đến đứng lên hỏi tôi, thưa thầy, tại sao dùng cái từ thánh chiến? Tôi không có, thánh đâu có chiến, mà phàm chiến. Mình gán vô cái từ thánh chiến tội, đã là bậc hiền còn chiến, mà thánh sao chiến? Cho nên dùng cái từ sửa lại gọi là phàm chiến. Mình có tâm phàm mình mới chiến, chứ thánh sao chiến nữa. Cho nên thánh làm cái chiến, dùng cái từ thánh chiến nó không đúng nghĩa. Tội mấy ông thánh, mấy ông thánh mà ông sống dẹp nó, mấy ông đừng có nói tôi nha, tôi là thánh rồi sao mà chiến, mấy ông. Nên mình dùng cái từ cho nó đúng một chút. Tôi nói thiệt, tôi hay nói thẳng một chút. Mà khi mà nói cái đó xong rồi đó thì mấy Phật tử nói thầy cẩn thận nha, thầy ra máy bay nè, nó luộc thầy ra, nó luộc luộc sao. Chuyện Phật Pháp mình nói phải nói thôi. Phải không? Cho nên qua cái này là quỳ cứu chúng sanh. Đó. Rồi đại chúng nhớ không? Tổ tổ nào? Tổ Đề Bà. Tổ Đề Bà là đệ tử của Bồ Tát Lâm Thọ. Mà khi mà ngày đến cái vùng mà Bắc Ấn độ vô số chúng sanh, cái ngội đạo đó mất đệ tử tức quá, thì cái ông giáo chủ đó nói như thế này: ngươi dùng miệng thắng ta thì về sau ta dùng dao thắng ngươi. Cái rõ ràng mà khi mà ngài ngồi trên tảng đá canh đúng mà 2 đến 3 tiếng 4 tiếng, vô cái đèn này xuống cái mổ bụng. Tại sao nó mổ liền mà đỡ cho 2-3 tiếng? Rồi qua phần này mình mới kinh nghiệm nha. Ngày xưa mà ở Thường Chiếu mà chưa có rào dậu rồi đó, thì tụi ăn trộm nó khôn lắm, nó chờ quý thầy mà ngồi có 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đâu chờ ăn trộm. Khi mình ngồi 1 tiếng rưỡi là mình chạy là mình quỵ liền, tê chân rồi. Đến 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng hết chạy luôn. Mà bây giờ nè, ở ngoài thiền viện tôi vậy, tụi nó mà bắt cá nó canh tụi tôi ngồi cỡ chừng 9:15 bắt đầu hoàng nó bắt. Mà khi mà mình xả rồi mình bóp, xô bóp mình chạy ra rồi thôi, nó lên bờ chạy mất, mau cá chạy mất. Phải không? Thì đây cũng vậy nè, chờ ngày ngồi xong hết là lâu, thiệt là lâu, xong xuống đè xuống cái mổ bụng. Mà khi nó mổ bụng ngài rồi xong rồi á, thì ngài ôm cái bụng, ngài nói bây giờ ông lên, ông đến ngay cái tảng đá đó, ông lấy cái bình bát của tôi rồi ông chạy trên núi, chạy ngược lên nha, đừng chạy xuống. Chạy xuống đệ tử tôi nó chưa chứng pháp nhẫn nó giết ông á. Ông chạy lên núi đó, chỉ cho con đường thoát. Rồi khi mà đệ tử hay được gào khóc rồi chạy rượt theo, ngài nói đừng có rượt. Tại sao mà tôi bị này? Giết ai, quán ai, thân với ai, người giải thích một hồi đó. Cho nên ở đây nói là vì cứu chúng sanh mà khởi cái tâm đại bi, vì giữ gìn chánh pháp khởi cái tâm quan hỷ đó. Tức là mình luôn luôn lúc nào cũng vui, tức là mình gìn giữ chánh pháp đó. Không phải mình ngồi trên pháp tòa mình mới gọi là gìn giữ chánh pháp, mà mình sống trong gia đình, sống trong cộng đồng, tâm lúc nào mình cũng vui hết á, không dính mắc chỗ này, không dính mắc chỗ nọ, luôn luôn ở trong cái tính thật của pháp á. Thì cái hỏi, ủa sao chị, tôi thấy chị vui quá, hay quá, cái chuyện này chắc tôi chịu không nổi, sao chị vui vậy? Nhờ nghe pháp, nhờ thiền định, ví dụ gì đó. Đó, ủa thiền định sao hay vậy, muốn biết không? Mai nay 7 giờ đến tôi dẫn đến thiền viện Trúc Lâm Tệ Quán. toàn là Phật không, Phật tương lai không, toàn là thiền trí thức không. Ví dụ còn mà mặt mình mà ủ dỗ, chị làm gì nghe nói chị đi thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang sao lạ, vì đi không mà không nghe pháp, ví dụ vậy đó, thấy không? Cho nên nói là vì giữ gìn chánh pháp khởi cái tâm quan hỷ. Thứ nhất á, là cái pháp thứ nhất là không dính mắc cái gì hết. Thứ hai là tâm lúc nào cũng vui, nhìn khuôn mặt mình là muốn tu rồi. Mà mình tu làm sao mà nhìn khuôn mặt mình muốn chạy rồi không biết sao. Thấy không? Đó, cái này là đòi hỏi là Phật tử đó. Vì nhiếp thâu trí huệ làm theo tâm xả, vì nhiếp phục tâm tham khởi cái bố thí ba la mật. Tức là muốn được trí tuệ Phật á thì phải luôn luôn buông xả, đừng có dính mắc. Thì có trí tuệ chứ không gì hết. Rồi bây giờ mình muốn mà nhiếp phục tâm tham á thì mình phải có gì? Mình bố thí, mình cúng dường mà ba la mật. Vì vậy kẻ phạm giới khởi trì giới ba la mật, vì pháp vô ngã khởi nhẫn nhục ba la mật, vì lì tướng thân tâm khởi tinh tấn ba la mật, vì tướng bồ đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết chí khởi trí tuệ ba la mật, vì giáo hóa chúng sanh mà khởi ra không chẳng bỏ pháp hữu quy mà khởi ra vô tướng, thị hiện thọ sanh mà khởi vô tác, hộ trì chánh pháp khởi sức phương tiện. Tức là mình bây giờ mình mà hộ trì chánh pháp á, mình khởi ra những cái phương tiện thiện xảo làm tất cả các việc tùy theo thôi, mà trong cái đúng chánh pháp thôi, không? Để giúp đỡ những người này người nọ. Vì độ sinh nên khởi ra tứ nhiếp pháp, tức là bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự đó. Tức là bố thí mình phải có ái ngữ, nghĩa là mình là người Phật tử rồi, mình nói cái lời gì phải có nhu nhiến, nó có pháp trong nó nặng đó. Đó, mình đừng có nạt nộ người ta, mình đừng có nói nặng người ta đó, dùng cái từ đó. Vì kính thờ tất cả khởi cái pháp trừ khinh mạng, tức là mình phải có cái tâm khiêm hạ đối tất cả mọi người. Tức là giàu cho mình nhớ kỹ một điều nha, trong cái tứ hạnh của tổ Bồ Đề Ma nó có cái hạnh gì biết không? Gọi là tùy duyên hạnh. Tùy duyên hạnh có nghĩa là đời này mình giàu có là do đời trước mình bố thí cúng dường, đây là cái pháp của mình, nhân mình tạo, quả nó phải như thế thôi, chứ không có khởi tâm khinh mạng một ai hết. Đó gọi là tùy duyên hạnh, đúng không? Đối với thân mạng và tài sản khởi ba pháp bền chắc. Này, cái này nó hơi khó hiểu một chút. Tại sao mà đối với thân nè, mạng, tài sản khởi ba pháp bền chắc? Cái nghĩa là mình quán kỹ cái thân này là vô thường, mỏng manh, tạm bợ, có rồi mất. Cái thân này giống như bong bấm bọt nước, điện sạc. Tất cả cái thân này giống như pháp hữu quy gì đó, như mộng, như quyển, như bọt bấm. Rồi kế là gì nữa? Cái mạng của mình là cái mạng sống tạm bợ đó. Cái ai sống 1000 năm không? Ông Tần Thi Hoàng nè, ông Lý Thế Dân nè, ông tìm cái pháp trường sinh mà bây giờ có ổng không? Cho nên cái mạng của mình nó mỏng manh tạm bợ lắm. Rồi cái tài sản á, cái tài sản hiện của mình nè, là phải tài sản của mình không? Hay là nó nằm trong năm nhà? Cái tài sản mình nó nằm trong năm nhà. Nhà thứ nhất nhà gì? Nước, lửa, trộm cướp, kẻ thừa tự, vua chúa. Thấy không? Đó, có những người mà đang làm ăn giàu có vậy đó, bây giờ bên dòng sông Dương Tử mình biết rồi đó, nhà sập mà đổ của cải mất hết. Rồi có những người đang sống an ổn vậy, bất thần bị lửa nó sạc một cái nhà cháy không còn gì hết. Nước lửa. Rồi bây giờ chúng sanh bị ba cái này nó chi phối làm cho niệm niệm ở trong cái khổ, niệm niệm trong phiền não. Nhưng mà may mắn mình nhờ cái nguyện lực, nhờ cái thệ nguyện, nhờ cái túc duyên đời trước mình tu, cho nên chuyển ba cái pháp đó, tức là thân, mạng, tài sản thành ba pháp bền chắc là gì? Một là ngay nơi cái thân vô thường này có một cái thường tại bất biến gọi là pháp thân. May mắn mình được cái chỗ đó, thấy không? Ngay nơi cái mạng sống tạm bợ vô thường, nó có cái tệ mạng gọi là gì biết không? Cha mẹ mình cho mình cái thân này là cái sanh thân, chỉ một đời thôi, mà Phật tổ, thầy tổ cho mình cái thân gọi là gì? Pháp thân tệ mạng. Đó. Ngay nơi này chỉ một cái nhìn thôi, chỉ cái nhìn hết khổ à. Ngay cái thân vô thường này có một cái thường tại tức là pháp thân. Rồi ngay nơi cái mạng sống tạm bợ này có một cái tệ mạng. Đó, phải không? Rồi ngay nơi tài sản mình có một gọi là tâm đức pháp tài, hay nói khác hơn là gọi là thất thánh tài, giới tài, định tài, tệ tài gì đó, vân vân. Như gì? Nhớ không? Bảy cái tài sản lớn của người tu, tàm tài, quý tài đó. Thì khi mà mình thấy được như thế rồi, mình rất là vui ở trong cái cuộc sống vô thường mỏng manh tạm bợ này có những cái pháp để mình thực hành, có những cái pháp mình tu đó. Trong cái pháp lục niệm khởi ra cái pháp nhớ tưởng. Nhớ tưởng là gì? Nhớ niệm Phật, nhớ niệm pháp, nhớ niệm tăng, nhớ niệm thí, nhớ niệm thiên, nhớ niệm giới. Niệm thiên là gì? Nghĩ nhớ khi mình tạo các việc thiện pháp như thế này thì mình chết chắc chắn là mình sẽ sanh cõi lành, hoặc là tùy nguyện mình đến cõi đó. Nhớ nghĩ như thế tâm mình vui. Cho nên khi mà ông Cấp Cô Độc bệnh nặng lắm, tôn giả Sáng Lập Phật nói ông chết á sợ. Cái ông Cấp Cô Độc với bạch: thưa tôn giả, vì sao con sợ? Vì chúng sanh sống trong cái ác nghiệp cho nên chết rồi đó, chắc chắn rằng sẽ rơi trong cái cõi xấu. Còn này trưởng giả, ông sống với cái thiện nghiệp thiện pháp thì chắc chắn rằng ông sẽ sanh về cõi lành tốt đẹp hơn, cho nên ông đừng có sợ. Tôn giả Sáng Lập Phật chỉ dạy rất là cặn kẽ trong cái kinh mà là Tăng Chi á. Ở trong cái sáu pháp hòa kính khởi cái tâm chánh trực là gì? Một là thân hòa đồng trụ. Cho nên tôi nói đại chúng một cái điều nè, khi mình ở chung chỗ mình tu tập, rồi mình có một vị thầy chẳng hạn như Sam Trúc Lâm, mình đến nương tựa mình tu học. Nói thẳng một điều luôn á, nếu mình tu đúng nha, mình có một cái nhìn đúng hơn anh em ruột của mình. Tại sao tôi dám nói như thế? Vì anh em ruột của mình là anh em ruột thiệt, nhưng mà họ không có đi cùng chí hướng con đường của mình. Mà cái cùng chí hướng này, thân hòa đồng trụ là gì? Ở chung một chỗ tu tập, hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, cùng chung chí hướng, thấy không? Ở chung một cái thiện pháp, ở chung một cái chỗ đó mà tu học, ở chung một cái chỗ trưởng dưỡng. Cho nên mình cái này mình phải gọi là gắn kết cái tính tâm đó. Rồi nhớ mà khi ở chỗ này rồi đó thì phải làm gì? Khẩu hòa vô chánh. Vô chánh. Cho nên á, ngày tu Bồ Đề được Đức Phật khen ngợi gọi là gì biết không? Vô chánh tam muội, ở trong cái chánh định mà không có tranh cãi với ai hết á. Mình đâu có chịu đâu, mình nghĩ mình không tranh cãi người ta nói mình ngu. Mình không có tranh cãi, mình không có nhường nhịn người ta nói mình nhường nhịn người ta nói mình ngu. Mình phải cãi. Phải vậy không? Mình lúc nào mình cũng tỏ là mình khôn hết. Không bao giờ chịu nhường nhịn, kể cả chồng mà vợ, con cái là những người mà thân cận mình không có chịu bỏ qua. Ông nói chật là tôi cãi liền. Hạn như bây giờ có người nào người ta nói là bây giờ là thường thường là 2+2 = mấy, 2+2 = mấy, 4, mà ta nói 2+2 = 3 là mình cãi liền. Ông nói chật rồi, 2+2 = 4, 2+2 = 3 được không? Mình cãi liền. Câu chuyện tôi kể cho ta chở chưa, nghe chưa? Chưa nghe hả? Là người nào nghe chưa? nghe kể đây là phải không? Đó thấy không? Là mình cãi liền. Mà khi mình biết cái việc đó là nó không có đúng mà cãi làm chi, người này đó là vô trí mà còn cãi nữa. Đó, cho nên cái phần này là đại chúng phải lưu ý. Đó, khẩu hòa vô tránh, nhớ đừng có tranh cãi. Ba là ý hòa đồng việc. Việc chắc là vui á, cái ý mình lúc nào cũng vui, cũng hoan hỷ, cùng một thầy mà. Đó. Kế là gì? Giới hòa đồng tu, tức là cùng giữ năm giới, hoặc là tám giới, hoặc là mười giới. Năm là kiến hòa đồng giải, tức là cái thấy á, ngồi lại mà chia sẻ chứ không có tranh cãi. Sáu là lợi hòa đồng quân, tức là trưa nay mà dọn trên bàn ăn là bốn miếng tù hủ là bàn nào cũng đủ hết, nhớ đừng thêm. Bàn này là 5 miếng mà bàn kia là 4 miếng nằm được. Đúng không? Phải nhớ kỹ là bàn nào cũng như bàn đó. Cho nên tôi thường nói là cái phá tu á, là phải dọn điều luôn. Tụi tôi cũng phải đồng điều luôn, chứ đừng có nhiều, đừng thêm, đừng bớt hết. Lợi hòa đồng quân mà. Đó. Thực hành thiện pháp chân chánh, khởi cái tịnh mạng, tức là chánh mạng. Tịnh mạng tức là chánh mạng á. Gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tức là thực hành cái thiện pháp chân chánh, khởi cái tịnh mạng. Tâm thanh tịnh quan hỷ, khởi thân cận bậc hiền thánh. Đó. Cái tâm mình mà quan hỷ mà thanh tịnh, không có một niệm nào mình biết mình gần gũi các bậc thánh. Không ghét người ác, khởi cái tâm điều phục, tức là điều phục cái hạt giống ác đó. Vì pháp xuất gia, khởi thâm tâm. Vì như lời nói thực hành, khởi đa văn. Vì pháp vô chánh, khởi ở chỗ vắng vẻ, tức là không tranh cãi, ở chỗ mà yên ổn mà thanh tịnh đó. Đó, cho nên là chuẩn bị là có một số mấy huynh đệ cư sĩ nam ở đây là xin nhập thất đó, thấy không? Nhập thất bao nhiêu? Xưa là đợt đầu thì đợt đầu thiền tầng, thì bây giờ xin 2 tầng vì pháp vô chánh. Mượn cái duyên, bây giờ mình ở trong cái cõi trần lao này mà mình điều phục nó khó quá thì thôi lâu lâu vào thất tu. Ở trong cái chỗ vô chánh đó mà phải tìm cái chỗ vắng vẻ gọi là A Lan Nhã, phải không? A Lan Nhã để mình trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình. Khi mà cái tâm nó thuần thục, nó thành tựu rồi đó, thì bắt đầu mới ra tiếp tục, phải không? Cho nên ở trong cái bụi trần lao này á, mà muốn mà bất nhiễm thì mình phải là trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình. Đó. Cho nên là rồi hướng đến Phật tệ, khởi cái chỗ an tộ, tức là mình muốn có trí tuệ của Phật là phải thiền định, không có con đường nào khác hết. Bây giờ mà muốn được trí tuệ của Phật là phải ngồi thiền, mà muốn được ngồi thiền mà nó sâu, nó rộng chút xíu nữa, kỳ sau mình chia sẻ thêm á, thì tháng sau mình học tiếp. Bây giờ nghỉ. Giờ ai thắc mắc gì không? Đúng giờ chưa? Còn 10 phút nữa, 10 phút nữa là hết giờ. Thì cái ai hỏi gì không? Ai thắc mắc không? Tự bữa nay mình học cho hết bài, đúng ra là phải để cho quý Phật tử nửa tiếng, đúng không? Nửa tiếng thưa hỏi. Có quý đợi nào hỏi không? Bạch thầy, con có một số thắc mắc khi tu thiền, đáng lý là gặp thầy để hỏi riêng, nhưng không có điều kiện và cũng ngại. Câu thứ nhất, hành giả tu thiền trải qua nhiều giai đoạn, tức là quán sổ tức điếm hơi thở, theo dõi hơi thở, thân biết có chân tâm của sư âm, nhìn lại chính mình, Các giai đoạn đó thực hiện như thế nào, bao lâu có thể thực hiện, lẫn lộn được không? Giai đoạn nhìn lại chính mình, nhìn lại cái gì chủ yếu, thiền để an lạc. Nếu tệ phát sinh thì có thể phát sinh lúc nào? Bây giờ câu thứ nhất, thường thường á, đây á, tôi nói cho đại chúng hiểu một cái điểm này nè. Thường thường á, chúng ta hay dùng gọi là túc nghiệp. Túc nghiệp có nghĩa là nghiệp xưa. Hay như á, bây giờ gần đây nhất mình thấy có những vị thần đồng giỏi toán lắm, chắc chắn đều là cái chú bé này là đời trước là giáo sư. Một cái đứa bé mới có 7 tuổi mà đánh vị khúc hơn Lý Tiêu Lâm luôn. Phải nói là ngang ngửa như Lý Tiêu Lâm thì mình biết rằng đời trước chắc cũng là Lý Tiêu Lâm mới trở lại. Ví dụ đời trước cái anh chàng này anh học đâu anh biết đó, học đâu biết đó, là đời trước là bậc tái lai trở lại, giống như ngài Lạt Ma thứ 14 trở lại học không có bao nhiêu, 7-8 tuổi là biết thuyết pháp rồi, cũng giống như là Ngộ Đạt Quốc Sư gì đó, 5 tuổi là biết làm thơ thuyết pháp rồi. Sa Di mà thuyết pháp mà Sa Môn Thính á, chẳng trọng niên cao, trọng tánh linh. Thì như vậy qua cái phần này á, mình thấy cái điểm này mình tu tập nó cũng như thế vậy thôi. Nó không phải từng tự từng tự. Có những người mà tức tâm là Phật á, về là xong. Còn mình tức tâm là Phật mà không thấy Phật thấy gì không, mình biết là phải tu từng từng. Thấy không? Phải tức tâm là Phật á, người tức tâm là Phật là xong. Trên đại chúng nhớ kỹ một điểm là thần quan mà đến gặp Tổ Đạt Ma hỏi pháp an tâm đó, thì ngài phải trải qua những cái dằn vặt, những cái đau khổ. Cho nên một hôm nào đó có người nói là thưa thầy, con tăng không có yên, cái mình bắt trước mà mình học lớp mà, đem tâm ta an cho, cái nó tìm lại, con thấy ta an tâm nhà ngươi rồi, cái 3 ngày sau nó điện thoại lại, thầy an tâm sao nó tâm lắm an. Phải không? Nhưng mà nhớ kỹ điều này nè, bây giờ mình học Phật pháp mình mới thấy hay, học Phật pháp càng thấy hay. Khi mà Tổ Đạt Ma nói ta đem tâm ta an chưa, ngài thần quan sau này mới đặt là Huệ Khả, nói là con tìm tâm được, nó ta an tâm ông rồi. Mình thấy cái an tâm mình đọc trong sách vậy thôi, nhưng mà khi mà Tổ Đạt Ma nói ta an tâm cho ông rồi thì cái lực dụng nó phát ra, nó có một cái lực dụng. Mà khi lực dụng của Tổ phát ra, nó có một cái năng lượng, nó hóa giải những cái hạt giống cù cặn trong quá khứ của cái hành giả đó. Cho nên nói là mình được phước mà ra đời gặp Phật á, hoặc là gặp Tổ. Hẹn như bây giờ đại chúng thấy á, mà mình nghe băng đĩa là bình thường, mà mình nghe trực tiếp gọi là có những cái từ gọi là tiếng rống của loài sư tử, khi mà Đức Phật thuyết pháp là khác hơn đọc trong kinh sách. Và khi đó là mình thấy không có gì hết mà cái năng lượng nó phổ ra. Bây giờ đại chúng tin như bữa nào mà để cái máy là thấy cái năng lượng những vị thuyết pháp nó ra. Thì khi đó mà cái năng lượng của mình nó bắt được cái, bắt đầu những cái hạt giống nó vơi quá giải. Thì cái việc này tu tập của mình như thế nè. Nên ban đầu nhất là mình phải dùng cái từ gọi là mình còn gọi là còn yếu, mình tu một cái pháp mà biết có chân tâm hay là soi lại chính mình, sao mà thấy vọng tưởng nhiều quá, thôi bây giờ tạm mượn gọi là quán hơi thở và số điếm sổ tức á. Nhưng mà theo tôi nghĩ là tùy tức cũng được, quán hơi thở dài, biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, biết hơi thở ngắn, ra vào biết, duy trì hơi thở. Đại chúng đừng có nghĩ rằng cái hơi thở là cái pháp thường nha. Tôi nhờ là quán niệm hơi thở, lên xe xuống xe, đi đứng nằm ngồi đều ở trong cái trạng thái nên, cho nên sức khỏe tôi có đó. Bên này thú thật luôn. Nhiều khi hơi thở mình biết mình hơi thở, mình thở không được. Vội đi nè, vội đứng, vội nằm, vội hơi thở, tức là cái gì mình vội hoàng hết. Mà đại chúng hôm nào đó mình theo, mình bắt nhịp cái hơi thở mình, giữa mình và hơi thở là một thực tại duy nhất, là mình thấy cái sức khỏe mình lên liền, ổn định. Và trong cái cảnh giới đó có định huệ đồng đẳng, năng lực mình có. Vì chúng thấy bây giờ tôi làm việc này, chẳng hạn như thứ hai là chuẩn bị là thứ hai là tôi giảng ở trường Thường Chiếu, thứ ba nghỉ, thứ tư là dạy chúng ở Chánh Thiện, thứ năm nghỉ, thứ sáu dạy ở trường trung cấp, thứ bảy chủ nhật là hai cái ngày đó là giảng, một là thành phố, hai là địa phương, rồi thứ hai là về, thấy không? Tức là mình ngồi lên xe mình di chuyển liên tục, mà nếu mình không có nhờ kiểm soát hơi thở là mình chết liền. Cho nên vào cái thời Đức Phật mà khi á, mà tôn giả là Hầu La mà khi mà nghe Đức Phật dạy về quán về hơi thở ngay trong giờ đó là chứng quả. Mình đừng có tưởng. Đại chúng nhớ một điều không? Khi sư ông lập pháp không có chỉ ra cái pháp là biết có chân tâm, mắt thấy là chân tâm. Rồi mình dùng cái từ nãy tôi nói là tâm bất sinh á, mà phải đến giai đoạn bao nhiêu năm? 40 năm, 50 năm. Giai đoạn mà thường thuộc rồi á, cho nên Đức Phật nói nếu mà ta nói sắc sắc là Phật thì chúng sanh rớt địa ngục vô số. Khi mà thường thuộc rồi thì ta mới nói sắc sắc là Phật. Bây giờ khi á, mà mình thường thuộc rồi á, thì đại chúng nhớ nè, khi mà Đức Phật chuyển pháp luân cho năm anh em ông Kiều Trần Như, Phật không có đưa cành hoa sang lên, đưa là chết. Giờ đó đưa không được, mà phải nói về cái pháp tứ đế. Tại sao mấy ông khổ? Giờ mấy ông kết tập tham sân si. Bây giờ mấy ông muốn hết khổ phải làm gì? Phải tu 37 phẩm chờ đạo thì mới có cái vui của Niết Bàn. Pháp nó từng tự từng tự. Khi mà các đệ tử thường thuộc rồi, Đức Phật bây giờ mới dùng cái thủ thuật là đưa lên là sắc là Phật, gọi là kiến sắc minh tâm. Đến giai đoạn này cho nên phải tu từng giai đoạn. Hẹn như đại chúng thấy không, có những cái chiếc cano mình nổ máy nó giọt ra biển liền, có những cano mình nổ máy nó chạy cả vòng vòng vòng. Tại sao nó chạy vòng vòng? Cũng cano đó. Người trí biết rồi, nhìn xuống cái chân vịt, trời ơi, bị cuốn cỏ rác bám, phải gỡ thằng này ra. Thấy không? Tôi nói thiệt cho đại chúng một cái điểm nè. Ngày xưa nha, mà tôi ở ngoài đời á, tôi làm một cái xưởng mộc, mà nói về mà nghe nói là tai nạn là tôi tai nạn. Hả, mà nói là tai nạn là tôi tai nạn, không ai tai nạn đó. Nghĩa là tai nạn là trên trời dưới biển đâu nó rớt xuống đầu thôi. Nó là khủng khiếp luôn, rồi bắt đầu lại đi tu. Đại thống về đi tu, mà lúc đến cái năm đó là cũng 33 tuổi, cái sư ông cắt qua Canada đó. Hai người đi phỏng vấn, cái ông thầy kia lọt. Thì tôi thì nó nói, nó điện lên Thiền viện Trúc Lâm á, là nó nghi tôi là dân khủng bố. Ủa, tôi nói tôi là gì mà dân khủng bố? Thì mình biết là cái nghiệp của mình rồi. Thì cuối cùng là phải làm gì? Phải nhờ ở Hà Nội can thiệp. Bắt đầu sư ông Trúc Lâm nói là thư ký là nhờ cái người nào đó can thiệp vô, can thiệp vô thì bắt đầu tôi mới được đi. Thì đi qua rồi á, thì đến cái đến sân bay Tân Sơn Nhất là tôi gặp hai vợ chồng của ông này người Việt. Tôi mừng quá, hỏi ở đâu? Nói tụi con ở Canada. Nói giúp mình tôi nha, đến cái sân bay Pháp nhớ giúp mình tôi một chút, vì tôi không biết tiếng Pháp tiếng gì hết. Cái hứa, thì khi mà hứa xong là đến sân bay Pháp á, là nó ngừng 6 tiếng rồi chuẩn bị lên máy bay á, rồi bay qua Canada á. Mà sao tôi cũng mình dùng cái từ này, dùng cái từ xui. Cái ngày tôi đi là 2003, thì cái ngày đó là tôi còn nhớ lại là ông Bush á, ông đánh cái trận Trung Đông. Tức là ông đánh Iraq. Cái ngày mà tôi đi là cái ngày đánh Iraq mới chết tôi chứ. Trên qua phi trường Pháp nó chặn tôi lại, nó nghi tôi là khủng bố lần nữa. Cái đó ngừng chuyến bay lại. Thì tôi quay lại tôi nhìn lại, tôi thấy hai vợ chồng ba người Pháp, tôi định nói giúp đỡ ông tôi, trốn mất luôn, sợ liên lụy, trốn mất, chết rồi. Dù nó bắt tôi vô cái phòng nó khám, giày dép nó khám, mình mãi nó khám không còn gì hết luôn. Mà cái giờ đó là phi, cái máy bay đã phải ngừng tiếng đó, chứ không phải dễ đâu, ngừng tiếng. Xong đâu đó hết rồi thì hàng cảnh sát nó dắt tôi cho nên đây luôn, có chuyện gì hết rồi mới qua. Rồi tôi đi du lịch hay đi bất cứ cái gì hả, mà đến sân bay mà bị trục chặt là tôi. Đi Ấn Độ với thầy trụ trì Trúc Lâm vậy, cô Hồng Minh biết nè, chặn lại cái rồi tôi chặn lại, không có ai cho đi hết. Là mình biết là cái cano của mình nó bị quấn gì, rác, bị cỏ. Nên bây giờ mình phải làm gì? Tôi làm thiện pháp, phải không? Tôi in kinh nè, tôi phóng sanh, tôi làm thôi, tôi làm không kể hết. Để chúng tin không? Lúc mà tôi đi qua bên Úc, bắt đầu tôi đi bố giáo tiếp đó, lần thứ hai tôi đi bên Úc đó, người ta gửi về số tiền cho sư ông gửi về các thiền viện, đúng lý ra là qua phi trường là 5,000 thôi nha, không được nhiều. Mà tôi đem về không biết bao nhiêu, tôi tự người ta cúng cho các viện, tôi nhận hết, tôi mới đưa cho ai tôi nhận hết, tôi đem về luôn. Mà trên mình tôi đem một lần á 5 bao đồ, mà qua cảnh sát nó làm giùm luôn, là nó thôi khỏi cần kiểm soát đi qua luôn. Rồi từ đó về sau tôi đi qua các phi trường luôn, không còn khám nữa, thoải mái. Tại sao? Phước nó đủ. Bây giờ mình mới tin. Thì như vậy khi mà mình biết cái đó rồi là tức tâm tức Phật, sao vô anh cái nghiệp anh dày sâu nặng quá mà. Thì bắt đầu anh phải từ từ anh gỡ, từ từ ra gỡ, ra gỡ. Thì cái phương pháp tu học mình cũng như thế, chứ không phải lẫn lộn được, phải không? Khi mà mình nghe cái pháp này rồi mà mình vô được là mình biết, bắt đầu phải đi từng bước từng bước. Chỗ tức tỳ tức là chỉ, rồi quán là hoàng, rồi tịnh, rồi biết giọng không có theo, rồi từ đó là thấy biết là chân tâm. Mà luôn luôn là giàu cho sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàng tịnh, giàu cho thấy biết chân tâm, mà lúc nào cũng soi lại chính mình. Có nghĩa là tu pháp nào bất cứ là lúc nào cũng phải soi lại chính mình, không nhìn bên ngoài, đúng vậy thôi. Còn đây á, ở đây là nói là lẫn lộn thì không được. Còn đây á, nhìn lại mình là nhìn cái gì chủ yếu? Nhìn cái gì? Bây giờ tôi không biết nhìn gì. Nhìn gì? À, bây giờ kể câu chuyện mường tượng thôi nha. Người ta nói người trí á, người trí là nương câu chuyện mà hiểu ra vấn đề. Khi mà sơ tổ Trúc Lâm á xuống núi có ông tăng hỏi: đại đức khổ hạnh tu ở trên núi 5 năm chứng được mấy thông? Ngài nói chứng được 6 thông. Ông tăng nói: 5 thông kia gác qua, thế nào là tha tâm thông? Tổ nói: đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều thấy, Như Lai đều biết. Tức là đầy cả quốc độ trong thân ngũ uẩn của mình đó, tâm tham, tâm sân, tâm gì mình cũng thấy biết, nhưng mà bất động, thấy chỗ đó. Thì chúng hiểu không? Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Thấy cái tâm vọng tưởng, thấy cái tâm điên đảo mình không theo, mà trở về cái tánh biết, tánh thấy của mình. Vậy thôi. Phật không có ở trong núi, mà Phật vốn ở trong tâm bệ hạ, tâm lặng mà rõ biết, chính là tâm Phật của bệ hạ, tức là quốc sư phù quang nói cho ai? Nói cho ai? Vua Trần Thái Tông. Vậy thôi. Tâm á, lặng mà rõ biết, chính là tâm bệ hạ, tức là thấy chỗ đó. Bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết hết. Tâm đó tâm gì? Tâm vọng tưởng, tâm điên đảo. Mà ở trên cái tâm đó mà không trụ trên một cái tướng, thì chính là nhìn cái đó chủ yếu, cái phương pháp vậy thôi. Thấy không? Giống như là Tổ Lâm Tế nói, có một con ngỗng chú mà nó uống sữa trừ lại nước. Uống sữa gì? Sống với tánh biết, tánh tâm Phật của mình. Trừ nước là gì? Không chạy theo vọng tưởng, vậy thôi. Uống sữa trừ nước là chỗ đó, không chạy theo. Thấy không? Sữa nè, sữa lại nước mà hòa lại, sao mà uống sữa trừ nước được, mà con ngỗng chú được, uống được. Mình muốn làm con ngỗng chú thì khi mình ngồi thiền, bao nhiêu những vọng tưởng đừng chạy theo nó, mà luôn luôn sống lại cái biết của mình. Nói thẳng điều luôn tạm vậy thôi, chứ bây giờ tôi không phải giọng ngon, chứ bây giờ tôi ngồi thiền cũng có giọng, mà giọng tự sanh tự diệt, không có còn gượng ép ngày xưa nữa, không còn số tức tiền tức gì nữa, tự nó lên tự nó xuôi, tự sanh tự nó sanh mà tự nó diệt. Mà nếu mà nói mình ép ngặt cho nó đừng, không có còn nữa là đạo, gọi là đạo chết, không có lưu thông. Một thời gian mình tu thời gian là cái này là cái dụng của pháp, diệu dụng, nó là dụng của pháp mà, phải không? Đến một giai đoạn thì tự nhiên là mình biết à. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ hai là kế nữa là vọng nó tự sanh, nó tự diệt, nó không làm cho mình bối rối, không làm cho mình khó chịu, không làm cho mình cấu nhiễm gì nữa. Mình thấy rõ nó quá rồi mà. Cho nên là tự nó sanh, tự nó diệt thôi. Đó. Thiền để an lạc. Nó nói thiền an lạc chứ bây giờ nó có những cái loại thiền, thiền hạnh phúc gì, thiền gì đó đủ hết. Thì tạm vậy thôi. Mình dùng cái từ tạm vậy thôi. Thiền để an lạc thì mình nó dùng cái từ là tạm. Thì sơ tổ Trúc Lâm có một cái bài kệ đấy, ai nhớ không? Sơn phòng mạng hứng. Bài kệ gì? Ai buộc mà cố tìm giải thoát, chẳng phàm nào lại phải kiếm thần tiên. Vượng nhàn ngựa mỏi người cũng lão, như trước âm chanh một chổng thiền. Ai buộc mà cố tìm giải thoát, ai làm cho mình khổ đau mà tìm an lạc, thiền an lạc năm tới đứng chỗ đứng. Nó mà thiền đốn ngộ mà nói về cái thiền an lạc không có chỗ đứng. Ai làm cho mình khổ đau mà tìm an lạc? Cho nên khi mà tứ tổ đạo tính đến gặp tam tổ tăng sáng, bạch hòa thượng xin ngài ban cho con pháp môn giải thoát, ai chối buộc ông? Nhìn lại, dạ không ai chối buộc, cầu giải thoát làm gì? Nói đây tôi nói thẳng thì pháp môn đốn ngộ nha, thấy không? Cho nên một hôm có ông tăng đến gặp thiền sư vô tướng. Sư phụ, trời ơi, hôm con ngồi thiền, trời phải nói là khủng khiếp luôn. Hỏi sao khủng khiếp? Vọng tưởng mà phải nói vọng tưởng nó điên đảo luôn, vọng tưởng mà con sợ luôn. Thiền sư vô tướng phán một câu: tất cả rồi cũng trôi qua. Mai sáng vô đắp y trình sư phụ, trời hôm con ngồi thiền phải nói trời nó khinh an, nó an lạc, nó an ổn, đúng là thiền này thiền an lạc nè. Thiền sư phán một câu: tất cả rồi cũng trôi qua thôi. Vậy thôi. Bởi vì thiền này là gì? Vô niệm quy tâm, vô tướng quy thể, vô trụ quy bổn. Lấy cái chỗ vô niệm là tâm chỉ, thấy không? Mà vô niệm thì không có niệm lạc, niệm vui, niệm sướng, niệm khổ. Ở trên cái tướng bình đẳng mà. Bình đẳng thì không có hai, mà có hai thì không phải là Phật pháp. Cho nên á, khi mà pháp sư Ấn Tâm hỏi lục tổ gần đây nhất ngũ tổ truyền dạy cái gì, lục tổ nói chẳng luận thiền định giải thoát, chỉ luận kiến tính, thấy không? Tại sao mà không luận thiền định giải thoát? Vì pháp nó có hai, mà pháp có hai thì không phải là Phật pháp. Định thì nó đối với loạn, mà giải thoát thì nó đối với chối buộc, thấy không? Hay lắm thần đà, hay lắm thần đà, chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Tìm hay khéo bị người chê bụng, bắn xẻ ai về sói trực ngay. Công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh ngân giấc mộng dài. Chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Thôi nghỉ luôn ha, hết giờ, đúng 3 giờ rồi. Câu này hỏi rất là hay. Xin lỗi, còn cái câu nữa trả lời trả lời cho hết. Nếu tệ phát sinh thì phát sinh lúc nào? Đây, bây giờ phát sinh lúc nào? Ví dụ như hôm nào đó cái mình đi ra đường, phải không? Cái mình gặp một cái món đồ quý ta rớt, mình chuẩn bị mình lụm, thì tự nhiên nó khởi một cái niệm: người xưa bậc hiền thấy của rơi cũng lụm, mình là cái người con Phật mà vớ mang cái chi này nữa. Đậm cái lòng tham của mình, tệ phát sinh. Hôm nào đó tự nhiên có một cái niệm bực tức sân hận, mình nhìn lại mình, ủa tại sao mình còn cái niệm này, tệ phát sinh. Tệ lúc nào có mặt? Khi mà đối duyên xúc cảnh biết rõ, không có chạy theo, biết rõ là con đường này không phải con đường mình đi, mà con đường mình đi là phải con đường gì, thì lúc đó tệ phát sinh. Tạm vậy thôi. Mà còn khi mà tệ mà đúng mức phát sinh á, thì tự nhiên là gì? Khi tám gió thổi đến cùng một lúc mà bất động thì biết lúc đó là trí tuệ Phật phát sanh. Tám gió là gì? Lợi nè, si nè, hỷ nè, dự nè, sân nè, cơ nè, khổ lạc. Thổi cái phù mà tâm mình bất động cười, lúc đó là đủ à, ngon rồi đó. Thấy không? Thôi nghỉ ha. Rồi bây giờ hồi hướng. Rồi.
Chúng sanh vô biên thời nghiện đó phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp mong mà vô
thank you.